Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có tin tôn giáo, thời sự, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa Nhật, chứng nhân đời thường và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Sơ lược về hàng tin chính. Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu Kitô mang lại niềm vui của tin mừng cho thế giới. Người Nga nồng nhiệt đón nhận sứ điệp của Đức Thánh Cha. Giáo hội chính thống mừng lễ Phục sinh. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu Kitô mang niềm vui của tin mừng đến cho thế giới. Sau thánh lễ, trong đó Ngài đã truyền chức linh mục cho 29 phó tế, Đức Thánh Cha kêu gọi khách hành hương quy tụ trong quảng trường Thánh Phaero hãy gieo rắc trên thế giới niềm vui của tin mừng. Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng, Đức Thánh Cha nhắc đến chuyến viếng thăm Hoa Kỳ vừa qua của Ngài. Ngài nói rằng Ngài đặt nhiều hy vọng vào giáo hội tại đây. Lặp lại lời nhắn nhủ dành cho các tông linh mục, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người hãy mang niềm vui của tin mừng đến cho thế giới. Ngài nói, nơi nào Chúa Kitô được rao giảng bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần và được xã hội mở rộng tâm hồn để đón nhận, dẫu cho có gặp nhiều vấn đề, thì nơi đó sẽ biến thành một đô thị của niềm vui, như tựa đề của một cuốn sách viết về hoạt động của mẹ Teresa Calcutta. Đức Thánh Cha nói rằng đây cũng là chủ đề của chuyến viếng thăm vừa qua của Ngài tại Hoa Kỳ. Hôm Chủ nhật vừa qua cũng là ngày lễ phục sinh của giáo hội chính thống và các giáo hội đông phương nói chung. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự hiệp nhất Kitô giáo. Ngoài ra, cũng trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng hôm Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha kêu gọi chấm dứt các cuộc bạo động tại một số nơi ở Phi Châu như Somalia, Darfur và Burundi. Tại Somalia, những cuộc bạo động khiến cho tình hình nhân đạo ngày càng bi thảm hơn. Người dân đã phải trải qua hàng bao nhiêu năm trời trong khốn khổ và bạo hành. Tại Darfur, Sudan, hàng trăm ngàn người không phương tiện tự vệ và bị bỏ rơi, buộc phải sống trong một thảm trạng không bao giờ chấm dứt. Cuối cùng, tại Burundi, Đức Thánh Cha nhắc đến những cuộc oanh tạc mới đây khiến cho người dân thủ đô phải sống trong kinh hoàng. Trước viễn tượng của một cuộc nội chiến mới có thể xảy ra bất cứ lúc nào, Đức Thánh Cha kêu gọi các phe phái hãy ngồi lại với nhau trên bàn thương nghị và hòa giải. Tin Moscow, nhiều người Nga nồng nhiệt đón nhận sứ điệp của Đức Thánh Cha. Được biết, hôm 16 tháng 4 vừa qua, đài truyền hình nhà nước tại Nga đã cho trình chiếu một cuốn phim tài liệu về cuộc đời của Đức Benedicto, được tổ chức các giáo hội đau khổ bảo trợ. Vào cao điểm của chương trình, Đức Thánh Cha đã gửi tới giáo hội chính thống, giáo hội công giáo và nhân dân Nga, cũng như tất cả những người đang sống trên đất Nga, một sứ điệp. Sứ điệp đã được nhiều người nồng nhiệt đón nhận. Cha Joaquin Allende, tân chủ tịch của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, nói rằng, sứ điệp của Đức Thánh Cha không những chỉ được người công giáo đón nhận, mà còn được các tín hữu chính thống và những người không thuộc bất cứ giáo hội nào cũng nhiệt liệt ủng hộ. Theo cha Allende, sứ điệp của Đức Thánh Cha cũng được xem như là một bước quan trọng trên con đường tiến tới thắt chặt tình thân hữu giữa các tín hữu chính thống và người công giáo. Theo linh mục tân chủ tịch của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, sứ điệp này phát xuất từ mong ước của Đức Thánh Cha muốn đẩy mạnh tình yêu thương hỗ tương giữa các tín hữu Kitô và chính thống giáo. Ông Peter Humaniewicz, một chuyên gia về Nga của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, nói rằng cuốn phim tài liệu và sứ điệp của Đức Thánh Cha đã đưa Ngài đến gần với nhân dân Nga hơn. Nhiều khán thính giả đã ngạc nhiên khi thấy Đức Thánh Cha là một vị giáo hoàng rất nhân bản và hiền lành. Một số khác nói rằng Ngài đã xuất hiện như một con người có thế giá, nhưng đồng thời lại rất hiền lành và nhiệt tình. Nhiều người đặc biệt xúc động khi nghe Đức Thánh Cha ngỏ lời với họ bằng tiếng Nga. Tin Hy Lạp. Hôm Chủ nhật vừa qua là lễ phục sinh của các giáo hội chính thống. Riêng tại Hy Lạp, đây là lễ quan trọng nhất trong năm. Theo thói quen, mọi người quy tụ trong gia đình hay với bạn bè để ăn thịt chiên nướng. Trong dịp này, người dân Hy Lạp thường rời thành phố để về quê hoặc nơi sinh quán của mình. Các nhà lãnh đạo chính trị dẫn đầu là Thủ tướng Karolos Papoulias đã đến thăm các đơn vị quân đội trên khắp lãnh thổ, để cùng với các quân nhân đặt vẽ trứng phục sinh và chia sẻ bữa ăn trưa với họ. 90% người Hy Lạp theo chính thống giáo. Hôm thứ Bảy vừa qua, mọi người đã đổ xô đến các nhà thờ để nghe các linh mục loan báo rằng Chúa Kitô đã phục sinh và dùng lửa thánh từ mộ Chúa Giêsu ở Jerusalem để thắp lên cây nến phục sinh. Đối với các tín hữu chính thống Hy Lạp, nghi thức phụng vụ thường được kết thúc với các cuộc đốt phá bom. Tại dải Gaza, khoảng 500 tín hữu chính thống Palestine đã được phép ra khỏi nơi đây để đi mừng lễ phục sinh tại Cisjordania. Một người phát ngôn của quân đội Israel cho biết những người Palestine này đã được cho phép đi qua trạm kiểm soát Erex nằm ở mạng Nam Israel và được ở lại Bethlehem vài ngày nhân dịp lễ phục sinh. Hiện có khoảng 2.500 tín hữu Kitô Palestine, mà phần lớn là chính thống Hy Lạp, đang sống giữa trên 1,5 triệu người Hồi giáo tại dải Gaza. Hiện nay, vùng đất này đang đặt dưới sự kiểm soát của phong trào Hồi giáo Hamas là những người không chấp nhận sự hiện hữu của Israel. Kể từ năm 2007, Israel đã hạn chế tối đa sự đi lại của người Palestine trong dải Gaza, nhằm tạo áp lực trên phong trào Hamas. Tin Assisi Ý. Thành phố Assisi, quê hương của Thánh Francisco khó khăn, vừa ra luật chống lại nạn ăn xin. Thị trưởng thành phố Assisi ở mạng đông nước Ý là nơi Thánh Francisco sinh ra và qua đời vào cuối thế kỷ thứ 12 và đầu thế kỷ thứ 13, là người luôn quyết tâm bênh vực người nghèo. Theo báo La Repubblica Cộng Hòa, trong số ra hôm Chủ nhật vừa qua, ông Claudio Ricci, thị trưởng Assisi, đã ra chỉ thị cấm không cho ăn xin trong thành phố. Theo chỉ thị, mỗi hình thức ăn xin cách các nhà thờ, các nơi thờ phượng, các công trường và công thự khoảng 500 thước đều bị ngăn cấm. Biện pháp này cũng không cho phép những người ăn xin được nằm hay ngồi dưới đất trước cửa ra vào của các nơi thờ phượng và công thự. Thị trưởng Assisi giải thích rằng biện pháp có mục đích bảo vệ tính cách thánh thiêng của thành phố Assisi mà vẫn không hạ giảm lòng hiếu khách của dân chúng. Phản ứng trước biện pháp trên đây của thị trưởng Assisi, Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình nói rằng, ăn xin tự nó không phải là một cái tội. Ngài nói rằng Ngài không hiểu được tại sao lại phải ra một luật để ngăn cấm việc ăn xin. Theo Đức Hồng Y Martino, cho dẫu có một số người lợi dụng đi nữa, thì giúp đỡ những người đang túng thiếu vẫn luôn là một việc tốt nên làm. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình nói rằng Thánh Francisco là vị thánh của người nghèo, và giáo huấn của Ngài luôn có tính thời sự. Nhưng cha Vincenzo Colli, bề trên của tu viện Francisco tại Assisi, lại nói rằng thật khó biết Thánh Francisco sẽ nói gì trong hoàn cảnh hiện tại, bởi vì thời gian đã thay đổi. Tuy nhiên, tuyên bố van thông tấn Ý ANSA, cha Colli khẳng định rằng nếu làm việc mà vẫn không đủ ăn, thì Ngài sẽ đi xin ăn. Tin Zagreb, Serbia. Đức Thần Phụ Chính Thống Serbi tố cáo những người mà Ngài gọi là những bạo chúa của thời đại. Trong sứ điệp phục sinh được đọc trong các nhà thờ chính thống tại Zagreb hôm Chủ nhật phục sinh vừa qua, Đức Thần Phụ Pavle nói rằng những bạo chúa của thế giới ngày nay đã phạm một sự bất công lịch sử khi ủng hộ nền độc lập của Kosovo. Trong sứ điệp, vị Thần Phụ Chính Thống Serbi này viết rằng Kosovo là một phần gắn liền với đời sống của mọi người chính thống Serbi. Theo Ngài, khuyến khích Kosovo tách ra khỏi Serbia là tạo ra một vết thương đau không thể tả được, chẳng khác nào nỗi đau của chính Chúa Giêsu. Đối với Đức Thượng Phụ Pavle, Kosovo không chỉ là một vấn đề lãnh thổ mà còn là bản sắc thiêng liêng của Serbia. Được biết, người Serbi chỉ chiếm khoảng 4,5% dân số trên 4 triệu dân của toàn lãnh thổ Serbia. Kosovo đã tuyên bố độc lập hôm 17 tháng 2 vừa qua và hiện nay đã được khoảng 40 quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ và phần lớn các nước thành viên của Liên hiệp Âu Châu, nhìn nhận. Được sự hỗ trợ của Nga, Serbia luôn chống lại việc Kosovo tuyên bố độc lập. Sở dĩ người Serbi xem việc Kosovo tuyên bố độc lập như là một vết thương đau là bởi vì vùng này luôn được họ xem như là chiếc nôi của văn hóa và tôn giáo của họ. Tin Quebec, Canada. Đức Thánh Cha sẽ đọc bài giảng tại Đại hội Thánh thể Quốc tế Quebec. Trong một cuộc họp báo hôm 24 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Mark Winley, Tổng giám mục Quebec, đã kêu gọi mọi người hãy cố gắng tham dự lễ nghi bế mạc Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 49 được tổ chức tại Quebec vào tháng 6 tới đây. Ngài cho biết, trong lễ nghi bế mạc Đại hội Thánh thể, bài giảng của Đức Thánh Cha sẽ được trực tiếp truyền hình từ Roma. Thánh lễ bế mạc sẽ do đặc sứ của Đức Thánh Cha là Đức Hồng Y Joseph Tomko chủ sự và được cử hành tại cánh đồng Abraham trước Bảo tàng Viện Quốc gia Quebec. Qua hệ thống vệ tinh, bài giảng thánh lễ của Đức Thánh Cha sẽ được truyền đi từ Roma. Mọi người sẽ theo dõi qua các màn ảnh truyền hình được đặt tại nhiều địa điểm trong nơi cử hành thánh lễ bế mạc đại hội. Vì Đại hội Thánh thể Quốc tế Quebec cũng trùng vào dịp kỷ niệm 400 năm thành phố Quebec được thành lập, cho nên trước lễ nghi bế mạc sẽ có nhiều sinh hoạt văn nghệ. Tin Sri Lanka. Quân đội chính phủ Sri Lanka vừa chiếm lại một trung tâm thánh mẫu ở miền Bắc nước này khỏi tay các phiến quân mãnh hổ Tamil. Theo hãng thông tấn Reuters, một cuộc đụng độ giữa quân đội chính phủ và các phiến quân đã diễn ra hôm thứ Tư tuần trước khiến cho 21 người bị thiệt mạng. Quân đội chính phủ nói rằng về phía phiến quân có 17 người bị giết chết, trong khi đó chỉ có 4 binh sĩ chính phủ tử trận. Người phát ngôn của quân đội chính phủ cho biết quân đội đã chiếm lại được một nhà thờ Công giáo tại Madu, mạn bắc Sri Lanka mà không gặp sự kháng cự nào. Đây là một ngôi thánh đường đã có từ hàng bao thế kỷ nay, với một bức tượng Đức Mẹ có từ 400 năm. Trung tâm thánh mẫu này đã bị phiến quân mãnh hổ Tamil chiếm giữ từ năm 1999 đến nay. Theo báo The Sri Lankan Guardian, các linh mục và nữ tu đã trốn chạy khỏi trung tâm hôm 3 tháng 4 vừa qua và đã mang theo bức tượng nói trên. Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng có sự liên hệ mật thiết giữa âm nhạc và niềm hy vọng, giữa các bài thánh ca và đời sống vĩnh cửu. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời tuyên bố trên đây vào lúc kết thúc buổi hòa tấu mà Tổng thống Ý ông Giorgio Napolitano đã có nhà ý cho tổ chức để đánh dấu 3 năm ngài được bầu làm giáo hoàng. Được biết, buổi hòa tấu do ban nhạc hòa tấu và ca đoàn Giuseppe Verdi tại Milano thực hiện. Trong bài nói chuyện sau buổi hòa tấu, Đức Thánh Cha đã đề cập đến giá trị tinh thần của âm nhạc. Ngài nói rằng âm nhạc gieo vào lòng người niềm hy vọng khi tinh thần con người bị hủy hoại vì những kinh nghiệm trần tục. Theo Đức Thánh Cha, có một sự liên hệ mật thiết giữa âm nhạc và niềm hy vọng, giữa các bài thánh ca và đời sống vĩnh cửu.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Các hoạt động liên tôn nổi bật trong thời gian gần đây. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cách đây một tháng, quốc vương Abdullah của Ả Rập Saudi đã đề nghị tổ chức một cuộc gặp gỡ giữa Hồi giáo, Kitô giáo và Do Thái giáo. Đề nghị của quốc vương Ả Rập Saudi đã được hưởng ứng rộng rãi trên khắp thế giới. Trước hết, tại Pháp, giáo trưởng Hồi giáo Hassan Changoumi, người đứng đầu cộng đồng Hồi giáo tại Trancy, ngoại ô Paris, đã có một sáng kiến táo bạo khi chọn một người Do Thái làm người phụ trách các vấn đề ngoại vụ của cộng đồng. Người Do Thái được giáo trưởng Sangumi chọn là ông Bernard Nott, một trong những người đồng sáng lập tổ chức có tên là Thân hữu Do Thái Hồi giáo tại Pháp. Việc bổ nhiệm này đã được ông Sangumi long trọng loan báo trong đền thờ Hồi giáo Trancy trước sự hiện diện của nhiều đại diện Do Thái giáo tại Pháp. Ngoài ra, nhà thần học Hồi giáo nổi tiếng hiện nay là ông Aref Ali Nayef, một trong 38 học giả Hồi giáo ký tên vào lá thư gửi cho Đức Thánh Cha và các nhà lãnh đạo Kitô khác, cũng cho biết hiện các học giả Hồi giáo đang chuẩn bị một tài liệu ngỏ với anh chị em Do Thái. Trong cuộc đối thoại giữa Kitô giáo và Hồi giáo, người ta cũng thấy có hai tài liệu đáng chú ý. Trước hết là lá thư của Hội đồng các giáo hội Kitô đề ngày 20 tháng 3 vừa qua. Đây là tổ chức đại kết quy tụ 349 giáo hội Kitô rải rác trên 110 quốc gia. Đáp lại lá thư của 138 học giả Hồi giáo với tựa đề Một tiếng nói chung giữa chúng tôi và quý vị, Hội đồng các giáo hội Kitô đã phúc đáp với lá thư mang tựa đề Cùng nhau học hỏi để sống yêu thương. Với tài liệu này, Hội đồng các giáo hội Kitô kêu gọi thiết lập một nhóm hỗn hợp với mục đích tổ chức những trao đổi giữa các nhà lãnh đạo Hồi giáo và Kitô giáo, nhằm làm nổi bật những điểm tương đồng và sự cảm thông giữa hai tôn giáo. cũng trong nỗ lực đối thoại với Hồi giáo. Tài liệu thứ hai đáng chú ý là lá thư mới đây của Đức Thượng Phụ Chính Thống Nga Alexis Đệ Nhị. Trong lá thư gửi cho các học giả Hồi giáo, Đức Thượng Phụ Chính Thống Nga nhấn mạnh rằng, trong cuộc đối thoại liên tôn, cần phải tôn trọng bản sắc của nhau để tránh sự hỗn hợp tôn giáo. Vị Thượng Phụ Chính Thống này cũng chỉ ra hai khía cạnh đối thoại hữu ích. Một là đối thoại trên quy mô giáo thuyết, một cách cụ thể về một số vấn đề quan trọng như Thiên Chúa, con người và thế giới. Hai là đối thoại trên bình diện thực tiễn, nhiều bên vực vai trò của tôn giáo trong đời sống xã hội, chống lại khuynh hướng bài ngoại và bất khoan nhượng, thăng tiến các sáng kiến xây dựng hòa bình. Các sáng kiến đối thoại giữa Hồi giáo và Kitô giáo cũng được đề ra tại Á Châu. Chẳng hạn tại Bangladesh, trong một cuộc gặp gỡ với chủ đề Một tiếng gọi chung cho người Hồi giáo và tín hữu Kitô, các tham dự viên đã thảo luận với nhau về nội dung lá thư của 138 học giả Hồi giáo gửi cho Đức Thánh Cha và các nhà lãnh đạo Kitô khác, cũng như phúc đáp của Tòa Thánh. Cuộc gặp gỡ giữa ông Qasi Nurul Islam, giáo sư tại Đại học Dhaka và Hội đồng Giám mục Bangladesh đồng tổ chức. Giáo sư Islam là người đã thành lập và điều hành một phân khoa chuyên về các tôn giáo trên thế giới. Mỗi tôn giáo đều được chính các giáo sư thuộc tôn giáo ấy giảng dạy. Hiện có một linh mục Công giáo đang giảng dạy về Kitô giáo. Đây là một sáng kiến độc đáo của Hồi giáo tại Bangladesh. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, giáo sư Islam giải thích về sáng kiến tổ chức cuộc gặp gỡ nói trên như sau. Các tín hữu Kitô và người Hồi giáo, cũng như Do Thái giáo, đều là hậu duệ của tổ phụ Abraham. Nhưng theo giáo sư Islam, vì nhiều lý do lịch sử, các tôn giáo này đã không có được những quan hệ tốt đẹp với nhau. Đây là lúc để các tín hữu Kitô và Hồi giáo bắt đầu làm việc chung với nhau. Tín đồ của hai tôn giáo này chiếm trên 50% dân số thế giới. Giáo sư Islam nói rằng, mặc dù không thể xóa bỏ quá khứ hay thay đổi lịch sử, nhưng chúng ta có thể hình thành tương lai và tạo ra những viễn tượng tốt đẹp hơn, một thế giới huynh đệ hơn cho các thế hệ tương lai. Cuối cùng, tại Âu Châu, một ủy ban hỗn hợp Công giáo và Tin lành của Hội đồng các giám mục Công giáo Âu Châu và Hội đồng các giáo hội Kitô Âu Châu đã tổ chức một cuộc gặp gỡ với các đại diện Hồi giáo từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 4 vừa qua tại thành phố Esztergom, Hungary. Mục đích của cuộc gặp gỡ này là để chuẩn bị cho hội nghị Kitô và Hồi giáo sẽ diễn ra tại Brussels, Bỉ vào tháng 10 năm nay. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng đã viếng thăm một hội đường Do Thái tại New York và gặp gỡ với 200 đại diện các tôn giáo khác. Riêng với các đại diện Hồi giáo, Đức Thánh Cha nói rằng, cuộc đối thoại liên tôn nhắm đến một cái gì khác hơn là một sự đồng thuận về hòa bình. Theo Đức Thánh Cha, mục tiêu của đối thoại là khám phá chân lý và làm cho tâm hồn con người thức tỉnh trước những câu hỏi ngàn đời của cuộc sống. Mở ra một cuộc đối thoại đích thực, Đức Thánh Cha kêu gọi không những khám phá ra những điểm tương đồng mà còn phải có đủ can đảm và bình tĩnh để nói lên những khác biệt của mình. Ngài khẳng định, mục tiêu cao cả hơn của đối thoại liên tôn đòi hỏi chúng ta phải trình bày rõ ràng những giáo thuyết nền tảng của mình. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình với Mai Hương. Con không cha, như nhà không nóc. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục trình bày trong câu chuyện gia đình tuần này. Tại các nước Tây Phương ngày nay, hầu như bất cứ một chuyên viên chính phủ nào cũng nhìn các vấn đề của quốc gia dưới lăng kính của kinh tế và thương mại. Tuy nhiên, dưới thời của cựu Tổng thống Bush, tức Bush cha, Thứ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân bản là ông Louis Sullivan lại có một cái nhìn thẳng thắn và thành thật hơn. Ông nói rằng thách đố lớn nhất mà thế hệ của ông phải đương đầu, đó là điều mà ông gọi là hiện tượng những người cha bỏ nhà ra đi. Kể từ thập niên 60, cũng như các nước Tây phương khác, Hoa Kỳ là quốc gia phải chứng kiến hiện tượng gia đình đổ vỡ ngày càng gia tăng. Dĩ nhiên, nhiều nhà xã hội học không muốn dùng từ gia đình đổ vỡ để nói về hiện tượng này. Họ mô tả tình trạng ấy với những từ vô thưởng vô phạt như những hình thức gia đình mới hay những gia đình không có đầy đủ cha mẹ. Nhưng dưới mắt một trẻ thơ, dù sống trong xã hội nào, phồn vinh giàu có như các nước Tây phương hay nghèo nàn như Việt Nam, thiếu vắng người cha là một mất mát to lớn trong cuộc đời. Tại Hoa Kỳ, các thống kê cho thấy những hậu quả đáng sợ của sự mất mát ấy. Trong khi tỷ lệ nghèo trên toàn quốc là 6%, thì tỷ lệ này lại lên đến 30% trong những gia đình chỉ có người mẹ. Nơi các cộng đồng người da đen, tỷ lệ này là 50%. Tình trạng nghèo cũng gia tăng đáng kể trong giai cấp trung lưu một khi ly dị xảy ra. Một nửa những gia đình xin trợ cấp xã hội đều là những gia đình ly dị. Ngày nay, dấu chỉ rõ ràng nhất cho thấy một đứa trẻ có lâm vào tình trạng nghèo hay không chính là sự đổ vỡ của gia đình. Nhưng sự vắng bóng của một người cha không chỉ ảnh hưởng đến tình trạng kinh tế của gia đình. Tình thương của người cha và tinh thần kỷ luật là điều tối cần cho việc đào luyện tính tình của đứa con. Con cái có nên người hay không tùy thuộc rất nhiều vào tình thương của người cha. Thống kê ở bất cứ nơi nào trên thế giới cũng đều cho thấy rằng những đứa con không cha thường khó hội nhập vào xã hội, không siêng năng học tập và thường bỏ dở việc học hành hơn những đứa con sống trong những gia đình có đầy đủ cha mẹ. Chúng dễ rơi vào nghiện ngập và có quan hệ tình dục sớm hơn những đứa trẻ khác. Hơn một nửa những thiếu niên sống trong những gia đình đổ vỡ đều muốn tự tử. Đa số các trẻ em bỏ nhà ra đi đều là những trẻ em sống trong những gia đình đổ vỡ. Và khoảng 70% thanh thiếu niên dính vào vòng lao lý đều lớn lên không có người cha bên cạnh. Tình trạng thiếu vắng người cha trong gia đình cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của đứa trẻ. Một cuộc nghiên cứu mới đây của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân bản của Hoa Kỳ cho thấy rằng trẻ em đến từ những gia đình đổ vỡ gặp nhiều vấn đề sức khỏe hơn các trẻ em sống trong những gia đình có đầy đủ cha mẹ. Hiện tượng người cha bỏ nhà ra đi là điều đáng quan ngại cho sức khỏe của xã hội nói chung và cho phúc lợi của đứa trẻ nói riêng. Cách đây không lâu, tại thành phố Austin, thủ phủ của bang Texas, có khoảng 700 người đàn ông tập trung lại với nhau trong một trại hè kéo dài vài ngày. Đây là hội nghị quốc tế đàn ông đầu tiên. Các tham dự viên hy vọng tái khám phá năm tính đích thực của mình.
cũng như thập niên 60 đã khai sinh phong trào phụ nữ, thì thập niên 90 xem ra cũng làm phát sinh phong trào đàn ông. Robert Klein, một tác giả Mỹ chuyên về những vấn đề của đàn ông, khẳng định rằng người đàn ông Mỹ ngày nay đang đau khổ về điều mà ông gọi là tình trạng con không cha. Đây là hiện tượng của những đứa con trai lớn lên không có người cha bên cạnh. Vào thời xa xưa, cuộc sống gia đình hoàn toàn khác biệt. Hình ảnh quen thuộc nhất mà người ta có thể thấy trong bức tranh gia đình của thời tiền công nghiệp hay tại những nước chưa phát triển, đó là hình ảnh của những người cha làm việc đồng áng hay tiểu công nghệ bên cạnh những người con trai của mình. Cha và con trai luôn sát cánh bên nhau. Người cha không những truyền nghề cho con trai, ông còn đào luyện nhân cách cho con trai của mình. Nhưng cuộc cách mạng công nghiệp đã thay đổi tất cả. Nó đẩy người cha ra khỏi gia đình để làm việc trong các cơ xưởng và văn phòng. Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, người mẹ buộc phải đóng vai trò chủ yếu trong gia đình. Ngày nay, hầu như trong bất cứ xã hội nào, người con trai đang lớn đều phải trải qua phần lớn thời giờ bên cạnh các phụ nữ. Trong gia đình thì có người mẹ, trong trường học thì đa số các giáo viên là đàn bà. Người con trai lớn lên với một ý niệm rất mơ hồ về vai trò của người cha trong gia đình. Theo Viện Nghiên cứu về Gia đình của Mỹ, trung bình mỗi ngày, một người cha chỉ để ra 8 phút để nói chuyện với con cái của mình. Người ta không ngạc nhiên về điều mà tác giả Robert Klein gọi là sự đối khác về người cha. Nói cách khác, rất nhiều trẻ nam và thanh niên khao khát tình thương của một người đàn ông. Họ cảm thấy bất an về nam tính của mình. Trong hội nghị quốc tế đàn ông được tổ chức tại Austin trên đây, người ta thấy rõ hiện tượng ấy. Trong những buổi gặp gỡ và thảo luận nhóm, nhiều người đã khóc sướt mướt và lên án người cha của mình vì đã quên lãng hay bỏ bê họ. Vết thương do tình trạng vắng bóng người cha ấy vẫn mãi mãi không bao giờ được hàn gắn, ngay cả khi người con trai đã trưởng thành. Thông thường, chỉ vài năm sau khi ly dị vợ, đa số những người cha đều mất liên lạc với con cái. Họ chẳng bao giờ gặp lại con cái mình. Thêm vào đó, ngày càng có những đứa trẻ không bao giờ biết mặt người cha của mình. Đó là trường hợp cha mẹ chúng không chịu lấy nhau. Bên cạnh những đổ vỡ gia đình, còn có biết bao nhiêu nguyên nhân khác khiến cho con cái không cảm nhận được tình thương của người cha. Đó là trường hợp người cha vì sinh kế phải thường xuyên vắng nhà. Đây có thể là một trường hợp bất khả kháng. Nhưng trong rất nhiều trường hợp, cho dẫu không vắng nhà, nhiều người cha cư xử như thể mình không có mặt trong gia đình. Họ khoáng trắng việc dạy dỗ con cái cho người vợ. Họ có những cử chỉ bạo hành với con cái. Họ ra lệnh và sai khiến hơn là lắng nghe và đối thoại với con cái. Tự trung, chính vì không được chuẩn bị để sống như một người cha gương mẫu, chính vì thiếu trách nhiệm đối với gia đình, mà nhiều người cha vô tình đẩy những đứa con trai của mình vào tình trạng không cha. Và dĩ nhiên, như người Việt Nam chúng ta thường nói, con không cha như nhà không nóc. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chiều thần thiên cung, hãy vui mừng đồng hồ Đức Giêsu Kitô vua chiến thắng khai hoàng, người uy nghi lên trời về cùng Cha yêu dấu, nơi vương quốc vinh hằng đầy uy quyền vinh quang, người là Chúa các Chúa và là vua các vua, người thống trị muôn loài bằng tình thương vô biên và bình an đích thực của người. Vạn vạn tên chúc tụng tôn vinh Đức Giêsu Kitô vua chiến thắng khai hoàn lên trời.
Trích Phúc Âm theo Thánh Matthew, chương 28, câu 16 đến câu 20. Chúa Giêsu hiện ra tại Galilê và sai các môn đệ đến với muôn dân. 11 môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Chúa Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lại, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Chúa Giêsu đến gần, nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Quý vị và các bạn thân mến, phụng vụ lời Chúa lễ thăng thiên có chủ đề Chúa Giêsu tái thu hồi phẩm vị và quyền năng Thiên Chúa của Người sau khi đã hoàn tất chương trình cứu thế. Bài đọc thứ nhất là phần mở đầu sách Tông đồ Công vụ, tóm tắt sứ mạng của Chúa Giêsu trên trần gian, rồi kết bằng biến cố Người được cất lên ngay trước mắt các môn đệ. Bài đọc thứ hai trích từ thư Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Ê-phê-sô, trong đó tác giả nhấn mạnh vấn đề Thiên Chúa Cha đã làm cho Chúa Kitô trỗi dậy từ cõi chết và đặt bên hữu Người trên trời, đồng thời đặt Người làm đầu toàn thể hội thánh. Khi nói lên trời, người ta thường tình nghĩ đến việc bay lên bầu trời cao vút ngút ngàn, đến nơi cư ngụ của các bậc tiên thánh. Xưa nay con người đã tốn bao công sức để thực hiện ước mơ lên trời, nhưng cũng chỉ mới bay quanh quẩn mấy hành tinh của thái dương hệ quen thuộc này thôi. Trong bối cảnh kinh thánh, cõi trời được đặt thành đối tượng như là mục đích cuối cùng. Không hàm ý về khoảng cách không gian, cho bằng nhắm phân biệt nơi Thiên Chúa ngự trị với cõi thế người phàm. Trời là trời của Chúa, còn đất thì Chúa ban cho con cái loài người. Chúa Kitô muốn đến được với trần gian thì phải rời bỏ cõi trời, nghĩa là khước từ phẩm vị Thiên Chúa, tự hạ xuống ngang hàng với phàm nhân, hòa mình vào thân phận của con người về mọi phương diện, chỉ trừ tội lỗi. Chính thái độ tự hạ trong tinh thần phục tùng hiếu thảo của Chúa Giêsu là lễ dâng đẹp lòng Thiên Chúa Cha. Sau khi dâng lễ tế duy nhất để đền tội cho nhân loại, Chúa Kitô đã ngự lên bên hữu Thiên Chúa Cha đến muôn đời. Chúa Kitô lên trời hay về trời là trở về vị trí người có trước kia, đúng hơn phải nói vẫn có từ trước đến nay bên cạnh Thiên Chúa Cha. Vì Người là lời vĩnh cửu, vẫn hướng về Thiên Chúa Cha. Người được tôn vinh không phải như là phần thưởng do đã lập nên một kỳ tích, song chính vì tinh thần khiêm nhu tự hạ của Người. Thánh đức cao cả và tình yêu vô biên của Thiên Chúa được sáng tỏ, được nhận biết, nghĩa là được tôn vinh trong toàn cõi thụ sinh. Cũng vậy, khi Người được trao toàn quyền trên trời dưới đất trong tư cách là con loài người, đó không phải là kết quả của những việc vĩ đại người đã thực hiện, mà chỉ là thu hồi lại thẩm quyền của người vốn nắm giữ trên toàn vương quốc trong tư cách là thánh tử của Thiên Chúa Cha. Đây là điểm gây hoang mang nơi một số môn đệ của Chúa Giêsu khi đức tin vào đấng phục sinh mới vừa chớm nở trong lòng họ. Khi thấy người các ông bái lại, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Trước mắt các ông, đây đúng là thầy Giêsu rồi, nhưng lúc này người xuất hiện với các ông trong tư thế mới, hoàn toàn khác xưa, vì nay Ngài đã trỗi dậy từ cõi chết, nên người quả là Đức Chúa. Các ông sụp lại người trong tâm tình của Thánh Tô-ma hôm nào, lại thầy của con, lại Thiên Chúa của con. Niềm tin vào Chúa Phục Sinh đưa người môn đệ vào một cuộc dấn thân mới để làm việc cho vương quốc của người. Mặc dầu lòng ôm ấp bao hoài niệm tốt đẹp, ấm áp tình nghĩa đối với Chúa, các môn đệ không được luyến tiếc quá khứ, cũng chẳng có quyền mơ tưởng đến tương lai nếu như không chấp nhận đối lực. Nếu như không chấp nhận đối diện với thực tại như mọi thăng trầm biến dịch và cả những rủi ro của nó. Để bắt tay ngay vào việc khẩn cấp theo lệnh Chúa truyền, các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Càng hết lòng tận trung tiếp tục sứ mạng truyền giảng tin mừng cứu độ của Chúa Giêsu Kitô, các môn đệ sẽ càng sớm hơn được hội ngộ với người trong ngày tái lâm vinh quang. Chúa Giêsu cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy người lên trời.
Lạy Chúa, cùng với Cha trên nước trời vinh quang, xin nhớ đến đoàn con đang còn nơi trần thế. Xin mau phai thánh thần Chúa đến với chúng con và đổi mới chúng con trong tình yêu của Chúa. Hồi lạy Chúa, giờ đây đoàn con đã sẵn sàng. Xin sai khiến chúng con khắp nẻo đường thế giới đi loan báo tin mừng cho muôn dân muôn nước. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, để khắp thế giới lãnh chung nguồn ơn cứu rỗi và khắp địa cầu vang lời ca tung hô Chúa.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng Nhân Đời Thường, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một chứng nhân đời thường hôm nay trở về lại với chủ đề chúng ta đã đề ra cho tháng 3 này, đó là nói về nô lệ tình dục của những trẻ vị thành niên Việt Nam. Đặc biệt hôm nay, xin kể lại cho quý vị và các bạn chuyện đời của em Nga. Đây là cái tên mà người khách đã đặt cho em vì em đã không còn nhớ cái tên tiếng Việt của mình. Theo lời em kể, thì em là một trong những người Việt đầu tiên bị bán qua Campuchia làm nô lệ tình dục. Khi đó, em 9 tuổi và nay đã 19 tuổi, có nghĩa là đã hơn nửa kiếp người của em phải sống trong tủi nhục và đau khổ. Em không còn nhớ quê quán mình ở đâu. Em chỉ biết là em sinh ra nơi đồng ruộng. 9 tuổi, em được một người chị họ dẫn đi qua miên, giúp bán quán cà phê. Đó là vào năm 1996. Và kể từ đó, kiếp người của em không có gì vui. Em bị các tú ông tú bà truyền tay nhau để chăn dắt. Đến năm em 17 tuổi, thì họ mới đuổi em ra khỏi động, vì em đã lớn và không còn hợp với chỗ này nữa. Với vài đồng xu dính túi, quên cả tiếng Việt, không nhớ tới nơi chôn rau cắt rúng, không nơi nương tựa, em lang thang khắp nơi,
tìm xin việc làm trong các quán cà phê, các nhà hàng, cố gắng quên đi quá khứ 8 năm qua, như em đã quên đi chính cả gia đình và nơi em sinh ra. Tiền thì hết, không chỗ nào nhận vì không có một mảnh giấy tờ tùy thân. Với bụng đói rã rời, em quay lại con đường cũ, tự mình đi kiếm mối để nuôi thân. Đã 2 năm rồi từ ngày đó, và nay em đã 19 tuổi, với 10 năm nhục nhã, hơn nửa kiếp người. Và thế là do Chúa sắp đặt, em đã gặp tôi, hay nói đúng hơn, tôi đã may mắn gặp được em. Trong suốt câu chuyện, em cứ lặp đi lặp lại một câu với tôi: ông là người rất tốt. Nói thật, tôi không dám nhận mình là một người tốt đâu. Nhưng trong những lập luận của em, tôi là người tốt, là bởi vì tôi không như tất cả những người đàn ông đã từng đi qua đời em. Mỗi khi họ ban phát cho em một ân huệ gì đó, thì họ luôn luôn đòi em phải trả lại cho họ một điều khác, mà cái duy nhất em có là thân xác của mình. Tôi xin em ở lại với tôi trong vài ngày tới. Em vui lắm và nhận lời ngay. Tôi nói với em là tôi muốn em chở tôi đi vòng vòng thành phố này và đến những quán xá nơi thường hay tụ tập việc mua bán thân xác con người. Em hỏi tôi, vậy ông sẽ trả tiền ăn nữa chứ? Tôi đáp, tôi sẽ trả cho em tiền ăn cộng với tiền xăng và sẽ cho em thêm một ít thù lao. Nhưng em đáp, chọc ông thôi, tôi chỉ xin tiền xăng và tiền ăn. Tôi không lấy tiền của ông đâu. Ông là người tốt. Em lặp lại một lần nữa. Thế là những ngày sau đó, tôi được lao mình tìm hiểu các đường dây đưa các em vào đây và những mạng lưới chằng chịt bảo kê cho những kẻ làm giàu trên thân xác trẻ em. Và bắt đầu từ hôm đó, tôi đặt cho em một cái tên Việt Nam, tên Nga, Thiên Nga. Suốt ngày chúng tôi lang thang khắp các quán xá và hang cùng ngõ hẻm. Nga không ngớt miệng kể cho tôi nghe những vấn nạn trong thế giới này. Hiểu rằng nhiều điều tôi đã biết, nhưng tôi cứ giả ngây thơ để cho em nói. Các trẻ em Việt Nam hay Campuchia bị bắt làm nô lệ tình dục ở đây được chia ra làm 2 loại. Những em bé tuổi từ 5 hay 6 đến khoảng 11 tuổi, và các em trên 11 hay 12 tuổi. Đối với các em, nhóm thứ nhất hầu hết chỉ phục vụ vấn đề khẩu dâm, vì các em chưa trưởng thành. Mỗi lần như vậy, khách phải trả khoảng 30 đến 50 Mỹ Kim, tùy theo khách có biết trả giá hay không. Sau mỗi lần đi khách, các em được thưởng một gói mì hay cái bánh ăn để lấy sức. Mỗi ngày các em phải tiếp trung bình từ 10 đến 15 khách. Nhóm thứ hai gồm những em từ 11 hay 12 tuổi trở lên, thì không còn chỉ đơn thuần là khẩu dâm nữa, mà phải quan hệ như người lớn. Và cũng thế, các em có thể phải tiếp trên 10 khách một ngày. Cũng có những kẻ rất bệnh hoạn, sau khi thuê các em cả tuần, thì dẫn bạn bè về ăn nhậu, thế là các em lại bị hãm hiếp liên tục trong những cơn say xỉn. Và chuyện đó vẫn thường xuyên xảy ra. Ngay cả Nga cũng không nhớ mình đã bị như vậy bao nhiêu lần. Tuy nhiên, điều mà các em sợ nhất chính là dính vào những kẻ dùng ma túy, vì trong cơn phê của ma túy, những kẻ này bắt các em phải dùng chung. Và như chúng ta biết, ma túy và tình dục đi chung với nhau thì thật là đáng sợ. Tất cả các em trong cả 2 nhóm mà em Nga kể cho tôi đều bị giam cầm và quản lý không những chỉ bởi những tú ông tú bà, mà còn bởi bọn ma cô. Tùy theo sự thuần phục của mỗi em mà mức độ giam được thả lỏng hay không. Như trường hợp của Nga, trước khi bị đuổi khỏi động, thì em có thể tự do đi chợ hay đi chung quanh thành phố, nhưng vẫn không thể trốn thoát được. Nếu mà bị chúng bắt lại thì sẽ rất khổ vì bị đánh đập liên tục. Tôi hỏi Nga, tại sao bây giờ em đã hết bị quản lý và em vẫn làm những việc đó? Em cúi đầu và những giọt nước mắt lăn dài trên má và không trả lời tôi. Quý vị và các bạn thân mến, khi quý vị và các bạn đọc những điều trên đây, thì Thiên Nga đã làm chủ một quán cà phê nhỏ ngay giữa khu phố mà em đã hơn nửa kiếp người bán thân nuôi mẹ. Mặc dù cái gì cũng khó khăn, nhưng em vẫn hạnh phúc hơn rất nhiều. Tuy cực nhọc hơn, nhưng em không còn phải chịu nhục nhã như trước nữa. Tuy nhiên, em nói, cũng có nhiều cái nhìn khinh bỉ và những câu nói nhục mạ, nhưng em không sợ. Em đã đang tập quên đi quá khứ 10 năm của em để vươn lên. Cảm ơn những người bạn của tôi đã giúp em một chút vốn liếng ban đầu cho một cuộc sống mới. Cảm ơn em đã dám vươn lên đối đầu với sự thật để trở thành người tốt hơn. Thật vậy, Nga đã và đang là nhân chứng sống của câu nói mà Chúa Giêsu nói với người đàn bà ngoại tình: "Ta không kết án con về đi và đừng phạm tội nữa." Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho những người làm giàu hay hưởng thụ trên những đau khổ của các em: "Hãy đi và đừng phạm tội nữa."
Khi con đây con trong vui ca,
Ngài đã yêu con. Khi con đây con trong lòng mẹ,
từ lòng mẹ
gọi tên con.
Ngài gọi tên con,
Ngài gọi tên con bằng tình yêu theo thầm.
Ô yêu dẫn con
vào gần yêu con,
soi lối con trong
lòng người vào trong ngày thơ.
Và để kết thúc chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Kể từ lúc người con trai của họ qua đời khi chiếc máy bay chở anh bị những người khủng bố uy hiếp và cho đâm vào tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới ngày 11 tháng 9 năm 2001. Ông bà Dano và Sally Goodrich ở Washington, bang Vermont, Hoa Kỳ đã chìm đắm trong đau khổ. Bà Sally bắt đầu trốn tránh nỗi thương nhớ con bằng men rượu. Một thời gian sau, bà lại biết được mình bị ung thư tử cung. Có lúc người đàn bà đã nghĩ đến việc tự tử. Bà tâm sự, lúc đó đối với tôi tất cả đều bị hủy hoại. Cuộc đời tôi, niềm tin tôn giáo, khả năng sống còn của tôi, tất cả đều tan biến. Tôi cảm thấy không còn bất cứ một niềm hy vọng nào nữa. Thế rồi, vào một ngày tháng 8 năm 2004, một người bạn thiếu thời của con trai bà đang phục vụ tại chiến trường Afghanistan với cấp bậc trung tá đã gửi cho bà một điện thư. Người bạn này cho biết rằng các trường học tại nơi ông đóng quân đang cần các dụng cụ văn phòng cho các học sinh. Bà Sally đã đọc bức điện thư ấy thay cho con bà, và cũng thay cho con bà liền đi quyên góp và gửi các dụng cụ văn phòng ấy đến cho người bạn của con bà. Bà Sally kể lại rằng, đó chỉ là bước mở đầu cho một loạt những hoạt động nhân đạo mà bà đã thực hiện. Bà gọi giây phút đó là thời gian thức tỉnh về tình nhân loại. Đó cũng là lần đầu tiên bà cảm thấy linh hồn của người con trai bà trở lại bên cạnh bà. Từ đó, ông bà Goodrich bắt đầu dành cả cuộc đời họ vào việc đối phó với khủng bố theo cách mà họ tin rằng con trai họ mong muốn. Ngoài những quyên góp cụ thể trên đây, họ còn cảm thấy ý thức hơn về công lý và nhạy cảm hơn với những nền văn hóa và tôn giáo khác. Lúc đầu, hai ông bà chỉ muốn làm một công việc đơn giản là gây quỹ để mua các tiếp liệu và gửi đến người bạn của con mình. Nhưng sau đó, một điều học viên của chương trình nhằm giúp những người thương tật hoàn tất việc học tại học khu của thành phố North Adams, bang Massachusetts, nghĩ tới việc xây dựng một trường học tại Afghanistan dành cho các nữ sinh. Ý tưởng trên đây đã thúc đẩy ông bà Goodrich thành lập một cơ quan văn hóa. Và năm 2006, họ đã dùng mọi nỗ lực vào việc xây dựng một tòa nhà 2 tầng đủ cho 500 nữ sinh theo học tại một thành phố nhỏ cách thủ đô Kabul khoảng 1 giờ lái xe. Bà Sally đã tràn ngập vui mừng khi đến thăm ngôi trường này. Trở về Hoa Kỳ để trải qua một cuộc phẫu thuật và hóa trị cho bệnh ung thư tử cung. Nhưng bà Sally nói rằng tâm trí bà giờ đây chỉ còn biết hướng đến công việc mà bà đang thực hiện tại Afghanistan. Bà nhấn mạnh, việc giúp đỡ những đứa trẻ này đã đem lại cho chúng tôi lẽ sống và niềm an ủi khi nhớ đến những người thân của mình. Tôi không biết nói sao để cảm ơn họ. Các bạn thân mến, ít hay nhiều, lớn hay nhỏ, ai trong chúng ta cũng đã hơn một lần trải qua sự trống trải do sự vắng bóng của người thân tạo nên. Nếu đó là một sự ra đi vĩnh viễn như trường hợp của ông bà Goodrich trên đây, thì quả thật chẳng có sự trống trải nào to lớn hơn. Nhưng như kinh nghiệm của bà Sally trên đây, chẳng có thứ men rượu nào hay bất cứ một thứ thuốc an thần nào có thể lấp đầy lỗ trống trong tâm hồn con người. Chỉ có sự phục vụ vô vị lợi mới có thể mang lại lẽ sống và niềm an ủi trước sự mất mát do sự vắng bóng của người thân tạo ra mà thôi. Trước khi đi vào cuộc tử nạn và vĩnh viễn chấm dứt sự hiện diện hữu hình của Ngài, Chúa Giê-xu đã hứa với các môn đệ rằng Ngài sẽ sai phái Thánh Thần đến với các ông. Thánh Thần chính là tình yêu mà Chúa Giê-xu đã đổ tràn trong tâm hồn các môn đệ. Thánh Thần đã lấp đầy sự trống vắng do sự ra đi của Chúa Giê-xu tạo nên. Điều kỳ diệu đã xảy ra là, nhờ Thánh Thần thúc đẩy, các môn đệ đã sống yêu thương, và từ đó họ cảm nhận được sự hiện diện của Đấng Phục Sinh. Cộng đồng tín hữu thiên khởi đã chứng tỏ điều đó. Chỉ có một sợi dây liên kết và xóa tan mọi nỗi sợ hãi và trống vắng. Đó là họ đã yêu thương và chia sẻ cho nhau. Những lúc trống trải cô đơn trong cuộc sống, chúng ta dễ bị cám dỗ lấp đầy tâm hồn bằng những cố gắng vô vọng. Nhưng Chúa Giê-xu đã chỉ ra cho chúng ta một bí quyết. Hãy lấp đầy tâm hồn bằng tình yêu thương vô vị lợi. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa biết có những lúc chúng con phải bước đi trong hụt hẫn, chán chường, như hai người môn đệ trên đường đi Emmaus. Chúng con không còn nhìn thấy Chúa. Xin cho chúng con cũng biết xử sự như hai người môn đệ đi Emmaus, biết mở cửa tâm hồn để mời một người khách lạ vào chia sẻ cuộc sống với chúng con. Chỉ có lúc đó, mắt chúng con mới mở ra và nhận ra Chúa qua cử chỉ trao ban quen thuộc của Chúa.
Thank you.
Chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.